xin chào các thính giả đang lắng nghe podcast thầm thì của báo VN Express, nơi chúng ta nói thầm chuyện kín mà lòng chuyện khó về những vấn đề sức khỏe tình dục ạ. Và Hân Bùi rất vui được đồng hành với các quý vị thính giả trong một tập podcast nữa với một gương mặt mới, bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Hân, xin chào quý vị thính giả của chương trình. Tôi là bác sĩ Nguyễn Khoa Bình, chuyên ngành tiết niệu nam khoa, hiện đang công tác tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và Bệnh viện Phương Nam.
Về cái chủ đề ngày hôm nay thì Hân Bùi muốn nhắc đến một cái mà nhiều thính giả của chúng ta cũng đã nghe đến. Nhiều nam giới khi đi tập gym chắc hẳn đã từng nghe câu nói là tập tăng cơ có thể gây nhỏ súng. Và không ít người còn đùa nhau rằng là bụng 6 múi thì ở dưới có khi chỉ có 3 múi thôi. Nhưng mà thực hư của lời đồn này thì sẽ như thế nào? Liệu cái việc tập luyện có làm ảnh hưởng đến kích thước và phong độ của đàn ông hay không?
Thì đây là cái lời đồn mà nó tồn tại rất là lâu rồi. Chắc là từ khi mà chúng ta có bộ môn thể hình là đã có lời đồn này rồi. Cái lời đồn này nó đã cản trở rất là nhiều bạn trẻ nam giới mà sợ và làm cho họ không tiếp cận được với cái bộ môn thể hình và mất đi cái tiềm năng phát triển cơ thể ở mức mà tối đa. Cho nên là hy vọng hôm nay chúng ta sẽ gỡ bỏ được cái mối lo này.
Tuyệt vời ạ. Thế chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên thì em nghĩ là không chỉ phổ biến ở cánh mày râu mà đôi khi nó còn phổ biến với chị em phụ nữ của em nữa. Vì em nhớ chắc rằng là không dưới một lần em đã từng nghe các chị em trêu nhau là ok, thế là đang gặp một anh cũng cao lớn đấy, cũng đang đi tập thể hình đấy. Đúng không nhở? Tuyệt vời, chắc chắn là ngoại hình của anh ấy cũng rất là hấp dẫn rồi, nhưng mà cẩn thận một xíu ra nhỡ đâu ở dưới thì người ta lại không được như thế. Trong cái lịch sử thăm khám của bác sĩ, em tò mò là bác sĩ đã gặp những cái trường hợp mà bệnh nhân nào họ lại mang trong cái mình cái nỗi tự ti và cái nỗi sợ đấy?
Thực sự ra cái này rất là nhiều luôn. Cái nỗi lo về cái kích thước nó là một cái nỗi lo mà hầu như các nam giới mà trẻ tuổi là ít nhất một lần trong đời là cũng từng nghĩ tới, hoặc là cũng từng trăn trở với chuyện đó. Đặc biệt là các em mà đi tập gym á, các bạn sẽ có một cái xu hướng là gì? Rất là quan tâm đến cái ngoại hình của mình. Thường xuyên sẽ làm gì? Pose dáng xăm soi mình trong gương, rồi so sánh mình với người này người kia. Và chính cái việc đó nó có thể làm tăng thêm cái lo lắng về cái gọi là ám ảnh về hình thể. Và trong đó cái ám ảnh về cái kích thước, bình thường không sao, lúc mình tự nhiên mình nhìn mình nhiều quá, lo lắng nhiều quá, bắt đầu là lo mình bị nhỏ. Thì tụi anh là thường xuyên phải giải đáp những cái trường hợp này.
Dù đã thử lần mò xem là tại sao người ta hay đột vậy, lý do là ở đâu, nhưng mà em thì cũng sẽ chưa tìm ra cái bằng chứng nào đủ uy tín để có thể đưa đến cho với các thính giả.
Thì các chị em đồn như vậy đó, chứ mà coi chừng đó nha, là thử là coi chừng mê á. Bởi vì như lúc nãy là anh có nói từ đầu đó, là cái việc tập thể thao, đặc biệt bộ môn thể hình mà tập đúng đó, thì sẽ làm cho người nam giới người ta rất là phong độ. Rất là phong độ về mọi thứ luôn. Giờ chúng ta sẽ bàn sâu về vấn đề đó. Nhưng đầu tiên, không phải cái lời đồn này là nó thật sự là không có căn cứ đâu ha. Nó có căn cứ. Thường chúng ta sẽ lấy những cái xung quanh đó để so sánh cái vật thể đó. Thì ở trong trường hợp tập gym này cũng vậy. Mà hành để đi, khi các vận động viên nó lên sàn đi đấu đó, thì các bạn chỉ mặc đúng một cái quần tam giác thôi. Thông thường chỉ mặc cái quần tam giác thôi. Thì cái bọc nước mía đó, nó chen giữa hai cái bắp đùi nó quá khổ. Tưởng tượng hai cái đùi nó có thể thậm chí là gấp 2, gấp 3 lần cái đùi của anh. Cơ bắp xung quanh nó sẽ rất là to, mông to, hông rộng, đùi đặc biệt đùi rất là to. Thì lúc đó cảm giác như là nó bị nhỏ lại thôi. Chứ không phải là tập nó sẽ bị nhỏ lại. Đó là cái ảo giác của mình thôi. Các bạn nam giới không phải vận động viên cũng vậy. Cảm giác như là cái cầu nhỏ nó bị nhỏ lại. Cái thứ hai nữa là gì? Các bạn tập gym, tập thể hình đó sẽ có xu hướng thích mặc những cái đồ mà nó hơi bó. Đặc biệt cái quần nó cũng bó. Mà nó bó sát vô đến chi để xô ra cơ bắp của họ, xô ra cái thành quả tập luyện của họ. Và những đồ bó như vậy có thể làm cho cái cậu bé nó hơi bị gò bó và cảm giác nó hơi nhỏ lại giữa một đống cơ rất là to. Cái thứ ba này thật sự nè, thật sự mới là cái vấn đề đây. Đặc thù trong cái ngành thể hình này nè, thì cái tình trạng là lạm dụng các chất tăng cơ. Và cụ thể ở đây, đó là những cái steroid đồng hóa để tăng cơ bắp rất rất là phổ biến. Và đó là một cái vấn đề nhức nhối, đặc biệt trong lĩnh vực nam khoa của tụi anh. Tụi anh phải thường xuyên điều trị những cái ca này và thường xuyên phải chăm sóc cho các bạn vận động viên. Thì cái tình trạng lạm dụng steroid đó rất là phổ biến trong giới thể hình. Mà em biết không, cái steroid đồng hóa đó thì về bản chất nó là testosterone, nghĩa là hormone sinh dục chính của người nam, hoặc là những cái dẫn xuất từ cái testosterone đó tạo nên. Và khi chúng ta đưa một cái lượng lớn hormone, những nội tiết tố ngoại sinh từ bên ngoài vào rất là lớn như vậy, nó sẽ làm cho cắt đứt những cái tín hiệu trên não xuống, nghĩa là nó làm xáo trộn cái hệ nội tiết người nam giới, làm cho cái tinh hoàn nam giới người ta sẽ không thể tiết ra testosterone nữa và sẽ teo viên bi hay là teo cái tinh hoàn đấy. Đấy thì thực sự là nó có thể làm teo tinh hoàn. Nếu không biết cách bảo vệ khi dùng steroid đồng hóa có thể bị teo tinh hoàn. Đó là thực sự là một cái biến chứng nha. À, đồng thời thêm một bước cao hơn nữa là trong cái việc lạm dụng steroid đồng hóa đó, nó có làm rối loạn cương, nó ảnh hưởng dòng máu đến cầu nhỏ, thì nó cũng đồng thời làm cho cái thể tích của dương vật có vẻ nó sẽ bị xẹp xuống. Thì trong cả ba cái lý giải thì cái thứ ba là cái căn cứ nhất và thật sự là một vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Còn hai cái đầu nó chỉ đơn giản là một cái ảo giác thôi chứ không phải thực sự là nó nhỏ đâu. Còn nếu ta đúng thì nó còn to hơn nữa.
Nhưng mà cái điều bác sĩ nói cuối cùng với em ấy là cái việc sử dụng thêm một cái chúng ta gọi là gì ở đây nhỉ, steroid đồng hóa
Steroid
thì
đồng
mình
hóa, tên tên đầy đủ của nó gọi là anabolic androgenic steroid, có nghĩa là hormone steroid đồng hóa nam hóa, mình thường gọi hay gọi là tắt là steroid đó hay là steroid đồng hóa đó. Đó thì cái đó là cái chất mà rất là thường xuyên bị lạm dụng trong cái ngành thể hình. Nhưng mà cần phải nhấn mạnh nha, cái tác dụng mà teo thực sự cái teo cậu nhỏ đó đó là tác dụng của thuốc, của việc lạm dụng thuốc. À, cái đó là cái chống chỉ định và đó là việc bị cấm. Còn cái việc bản thân cái chuyện tập luyện thể dục thể thao đúng mức, đúng cách thì rất tốt, rất tốt. Còn nhỏ teo á là do dùng thuốc á chứ không phải do tập nha. À, đừng có phân biệt rõ cái này. À, chứ nếu không là mình giải thích một hồi là thính giả người ta sợ không đi tập nữa.
một cái trường hợp là mình khiến bác sĩ bây giờ vẫn nhớ đến không ạ?
Có những ca mà tụi anh rất là buồn, rất là trăn trở, đó là những cái em ở dưới quê đó không có nhiều cái cơ hội để mà phát triển nghề nghiệp, phát triển sự nghiệp, kiếm thu nhập như ở Sài Gòn, thì tìm đến bộ môn thể hình thi đấu để tạo hình ảnh, xây dựng hình ảnh cá nhân, làm PT để làm huấn luyện viên và mở phòng tập. Nhưng mà các em đó sau khi thi đấu, sau khi dùng steroid nhưng mà không tìm ra được đường ra về mặt kinh tế, thì sau đó là gì, mượn nợ để vào để thi đấu, lãnh những cái biến chứng, đặc biệt là cái teo cái tinh hoàn, teo tinh hoàn rồi sau đó rối loạn cương. Nhưng mà cái giá trị đem lại mặt kinh tế thì không có, nợ thì vẫn nợ, sức khỏe thì vẫn phải mang bên người. Bạn gái thì những cái vấn đề về sinh lý hoặc là chuyện con cái, khi mà người phụ nữ người ta thấy cái bạn này sinh lý đi xuống hoặc là thử tinh dịch đồ ra, tinh dịch đồ không có con tinh trùng nào hay là vô tinh, tự nhiên người ta phải lo cho tương lai của họ chứ. Thế là tình duyên cũng dang dở, sự nghiệp vân vân, thì vừa mất tiền vừa mất sức khỏe và tương lai mịt mù đó. Cho nên những trường hợp đó là những trường hợp mà tụi anh phải đồng hành rất lâu dài, kể cả về mặt phục hồi sức khỏe lẫn cái tâm lý, thậm chí là tụi anh còn phải gọi là định hướng nghề nghiệp nữa, định hướng nghề nghiệp để cho em đó có thể tìm được cái nguồn kinh tế từ cái chuyện cơ bắp của mình. Và tụi anh gặp nhiều trường hợp ở trên cơ thể đồ sộ rất là to lớn luôn, nhưng mà khi khám phía dưới thì là có khi mỗi bên nó bằng cái đầu ngón tay, ngón cái của anh thôi, thể tích nó teo lại. Thì đa phần những trường hợp đó là phải điều trị để cho phục hồi lại cái thể tích của tinh hoàn, cũng như thể tích là một và cái chức năng của tinh hoàn như sinh testosterone là hormone nam giới và sinh cái tinh trùng để họ phục hồi lại phong độ của họ, thì cái đó là cái mới thực sự vấn đề bệnh lý và ngày một gặp nhiều hơn. Bởi vì bây giờ cái thực tế là cái steroid đồng hóa đó được buôn bán một cách tràn lan và không được kiểm soát, cho nên là quá dễ mua, quá dễ đi và các bạn sử dụng rất là nhiều. Và một lần nữa nhấn mạnh là do các bạn dùng thuốc nha.
Em nghĩ ở đây cũng là một cái cảnh báo rất là rõ ràng với những cái bạn nam trẻ tuổi đang rèn luyện thể hình. Em cũng nghĩ là chúng đã được giải oan cho cái việc tập thể hình rồi đấy, là bản thân cái việc tập luyện nó không gây
Đúng
ra
rồi,
cái tác hại gì cả. Vậy
đúng rồi,
thì không gây teo cơ cũng không gây nhỏ súng cái gì cả, thì có nghĩa là súng của chúng ta an toàn, súng các anh an toàn đây rồi. Thì chúng ta sẽ có những cái tác động nào thực tế của cái việc tập luyện lên cơ thể của người nam giới, và những cái tác động này nó có liên quan như thế nào đến chuyện phòng the?
cái chuyện tập luyện thi với thao đó, cái mấu chốt quan trọng nhất á là tập có đúng hay không, có an toàn hay không và cái cường độ của nó như thế nào. Bởi vì mọi thứ như ly nước em vừa uống đó, nước nó cũng là chất độc nếu như cái liều lượng quá cao, mọi thứ đều là chất độc, nó tùy thuộc vào cái cường độ, cái nồng độ của nó thôi, cái liều lượng như thế nào. Chuyện tập luyện thể dục thể thao cũng giống như vậy luôn, nếu như chúng ta tập đúng và tập vừa phải, nó là cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm cho cơ thể của mình, trong đó có bộ môn thể hình. Anh nói những tác dụng tốt thì chúng ta sẽ tìm được khắp nơi rồi, nhưng đặc biệt trong lĩnh vực sinh lý nha, chuyện tập luyện thể dục thể thao và môn thể hình đó, nó sẽ tác động lên toàn bộ những cái cơ chế giúp cho người nam giới sinh lý tốt hơn, ví dụ làm cho họ tâm lý thoải mái hơn. Thể hình đó là một vận động cơ bắp giống như là một thuốc chống trầm cảm, nó giúp cho người nam giới giải stress, giải tỏa căng thẳng và ngủ ngon hơn, ảnh hưởng mọi thứ trong cái đời sống tinh thần rất là tốt. Cái thứ hai nữa đó là khi mà người nam giới người ta có ngoại hình, người ta tự tin, người ta thấy là ok, tôi cơ bắp tôi tốt, cơ thể hình đẹp thì họ sẽ tự tin, đặc biệt là trên giường, sự tự tin sẽ tăng lên đó. Rồi ảnh hưởng đến hệ nội tiết, giúp cho nam giới tăng cường cái tối ưu hóa được cái nồng độ testosterone hay là hóc môn sinh dục của người nam giới đó, tối ưu hóa nó tốt hơn, sinh lý chuyển hóa, rồi tim mạch và toàn thân nó tốt hơn, trong đó tim mạch là cái quan trọng nhất. Nếu mà Han tìm hiểu thêm về cái chuyện cương đó, thì cái chuyện mà nam giới người ta có thể cương lên để quan hệ được, thì ở dưới nó như là một cái, tương tự như là cái quả bong bóng vậy đó, thì cái luồng khí đi vào đó là cái dòng máu đó, dòng máu, thì tim mạch là quả, giống như là quả bơm, là cái máy bơm, nó phải bơm tốt để đẩy dòng máu xuống cầu nhỏ để cho nó cương lên. Rồi mạch máu là những cái ống dẫn máu vào bên trong dương vật, nó phải dẫn máu tốt, nó không bị tắc nghẽn. Rồi bản thân cái dương vật nó cũng phải mềm mại, nó phải đàn hồi tốt để có thể phòng lưu tốt được đó. Thì chính nhờ cái chuyện tập luyện thể dục thể thao thì cả hệ thần kinh, hệ tim mạch, nội tiết nó hoạt động trơn tru và làm cho căng phòng cách dễ dàng hơn, làm cho người nam giới sinh lý tốt hơn. Và có rất là nhiều các nghiên cứu, và đặc biệt là nghiên cứu về cái chuyện tập luyện kháng lực, thì nó rất là tốt cho cái chuyện cương, cải thiện cái tình trạng rối loạn cương trong tất cả các nghiên cứu.
Thế như bác sĩ vừa chia sẻ với em thì em thấy có khá khá những cái lợi ích ở đây ấy chứ, về cả mặt tinh thần lẫn mặt sinh lý của cái việc tập luyện dành cho nam giới. Chúng ta liệu có một cái giới hạn hay là một cái lưu ý nào cho các bạn khi tập luyện không?
Nếu mà chúng ta tập luyện quá sức á, thì chắc chắn nó là một cái việc mà chúng ta đang tra tấn, chúng ta bào mòn cái cơ thể, cái sức khỏe của chúng ta. Trong nhiều nghiên cứu người ta thấy là nếu mà người nam giới mà người ta tập từ 4 buổi trở lên một tuần, mỗi buổi từ 1 tiếng đổ lên, đấy là bắt đầu là coi chừng, là phải cẩn thận cái chuyện mà quá tải lên cơ thể. Cái ngưỡng mà quá tải đó nó sẽ khác nhau giữa người này với người kia, nghĩa là cái nền sức khỏe của họ, cái thứ hai nó độ tuổi của họ, thứ ba nữa là cái môi trường, cái nhịp sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống của họ, nó rất là khác nhau giữa người này người kia. Nhưng mà một con số chung thì an toàn nhất là tập từ 4 buổi một tuần, rồi một buổi khoảng chừng một tiếng thôi, một tiếng thì đa số là nó sẽ an toàn với mọi người. Nhưng mà như nói không sẽ không có thể giống nhau tất cả mọi người, cho nên chúng ta phải tập lắng nghe cơ thể của mình. Đầu tiên, nếu như trước đây bạn chưa có tập luyện thể dục thể thao thì hãy bắt đầu thật nhẹ nhàng, thật đơn giản. Trước khi tập luyện bất kỳ một bộ môn nào, mình phải kiểm tra xem mình có bệnh nền hay không. Bởi vì nếu có bệnh nền mà chưa được kiểm soát, đặc biệt tăng huyết áp, thì nó tập thể thao đó nó có thể làm đẩy nhanh lên quá trình đến giai đoạn cuối của cái bệnh đó. Cho nên phải hết sức là cẩn thận. Chúng ta phải được người bác sĩ của mình xác nhận mình có thể tập luyện thể thao cách an toàn, thì mình có thể tham gia vào và khởi đầu thật là nhẹ nhàng và tăng dần cường độ lên. Và nếu như một cái mức độ đó mà chúng ta thấy là cái việc tập này đó nó làm cho mình, ví dụ hôm nay chúng ta tập xong mãi đến 2-3 hôm sau chúng ta vẫn còn thấy đau nhất cái nhóm cơ đó, và hạn chế vận động làm chúng ta mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm lý, làm chúng ta suốt ngày cảm giác uể oải và đau nhức, thì coi chừng đó là một cái cảnh báo cơ thể mà mình phải cắt giảm xuống, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, phải dinh dưỡng đầy đủ nhiều hơn. Và chúng ta luôn phải xem là ba cái trụ cột đó là tập luyện có nặng nề quá hay không, ngủ nghỉ ngơi có đủ hay không, dinh dưỡng có đầy đủ hay không. Nếu như chúng ta có một cái triệu chứng là bất thường đó kéo dài lâu hơn 2 ngày thì chúng ta nên mới xem lại và có thể tìm đến những chuyên gia để tìm ra nguyên nhân và đưa ra cái giải pháp phù hợp.
Em có một cái thắc mắc nho nhỏ muốn nhờ bác sĩ mình giải đáp, là trong khi em đi đọc những cái tài liệu về cái việc là liệu tập luyện nó có gây nhỏ súng hay không ấy, thì em lại tình cờ đọc một cái fact rất là thú vị, là hình như là nam giới ở trong độ tuổi dậy thì lại có thể tập luyện để cải thiện kích thước cậu nhỏ. Không biết là thực sự cái điều này thì nó đúng khoảng bao nhiêu phần trăm nhỉ bác sĩ?
Thực sự thì cái câu đó không hẳn là sai, nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn đúng. Nếu như mình nói đúng theo mặt về khoa học đó nha, thì câu đó nên nói là cái việc tập luyện thể dục thể thao trong độ tuổi dậy thì nó giúp cho người nam giới tối đa hóa được kích thước phù hợp với cái gen của cái em đó. Đó, bởi vì sao? Khi mà một em trai trong độ tuổi dậy thì mà tập luyện thể thao thường xuyên đó sẽ giúp tối ưu hóa được phát triển cơ thể. À, trong đó là có cái nồng độ testosterone tối ưu hóa được trong máu. À, trong giai đoạn đó sẽ là giai đoạn mà phát triển cái dương vật mà nó tương đối nhanh đó. Với có một cái fact này nữa nè, cái việc tập luyện thể thao đúng đó, kết hợp với chế độ ăn phù hợp đó, thì nó sẽ giúp ta tối ưu hóa cái nồng độ mỡ của cơ thể, đặc biệt là mỡ dưới da. Mà cái kích thước của cậu nhỏ nó sẽ ảnh hưởng nhiều bởi cái lớp mỡ dưới da, đặc biệt lớp mỡ ở sương mù đó. Nhiều trường hợp nam giới à, ngắn súng vì lý do là bụng to lò xo rụt.
Em thấy là ok được rồi, chúng ta vừa có những cái lời kêu gọi rất là phù hợp với các bạn nam đang trong cái độ tuổi phát triển. Vậy thì nam giới ở ngoài cái độ tuổi dậy thì rồi. Có nghĩa là như bác sĩ cũng vừa nhắc với em, theo như em đang hiểu một cách đơn giản là lúc ấy cái chiều dài cậu nhỏ của mình nó đang cố định lại rồi ấy, thì cái việc tập luyện nó có một cái lợi ích nào nó rõ ràng với các anh không?
Lợi ích thì rất là nhiều lợi ích lúc này anh có nói, nhưng chúng ta phải xác nhận từ đầu là không có chuyện là tập sau độ tuổi dậy thì là nó sẽ to lên nha. Nó đã tới mức giới hạn sau độ tuổi dậy thì rồi thì tập cỡ nào nó cũng không có, dậy thì xong thì nó cũng không có to lên nữa, nhưng nó sẽ giúp cho người nam giới cái mặt sinh lý lúc nãy chúng ta nói đó cải thiện rất là tốt, và người nam giới người ta sẽ cảm giác là à, cái cậu nhỏ nó sẽ hơi to to hơn. Tại vì sao? Cho dù người nam giới trong lúc nghỉ nha, nghĩa là đang không có cương đó, thì cũng sẽ có một cái lượng lượng máu nhất định đến cậu nhỏ để giữ cho nó căng phòng khác nhau. Cho nên là có lúc thì chúng ta thấy mặc dù không cương nha, lúc thì kích thước này, lúc thì kích thước bự hơn, to hơn. À, trời lạnh thì nó có khi là dùng kìm để gấp ra, dùng giấy để khiều ra. Đó thì tùy vào, cái đó là phụ thuộc vào cái lượng máu à, lúc nghỉ đó, nó đến dương vật bao nhiêu. Kể cả khi người nam giới người ta quan hệ đó, thì cái dương vật nó cũng có thể nó to hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tim sẽ bơm máu vào trong dương vật nhiều hơn, mà đó, như anh nói đó, nó là cái quả bong bóng, cái kích thước nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng máu ở trong đó, thì bơm vào càng nhiều nó sẽ càng căng to lên đó, cho nên sẽ làm cho tăng kích thước lên.
Đây là cái điều mà bác sĩ đã nghĩ đến khi mà bác sĩ nói với em là chị em nhỡ thử rồi là có khi lại nghiện đúng không ạ?
Đúng rồi, nó được cái đấy. Thêm một cái nữa nha, cái sức bền đó, nó phụ thuộc rất là nhiều vào sức bền của cơ bắp. Nếu cơ bắp không bền á, nam giới người ta không thể trụ lâu được, và không ít người nam giới người ta cái khả năng quan hệ đó có thể là còn lâu đó, nhưng tới cái mức đó tự nhiên mỏi quá chịu không nổi, tim thở hổn hển mệt quá, thôi ra luôn cho xong việc đó. Chính cái việc sức bền nó làm cho họ bị ra nhanh, nhưng bản thân họ không phải là nhanh đâu, họ không chạm được đến cái tiềm năng của họ. À, và có khi chỉ thông qua chuyện tập luyện cơ bắp, tập luyện sức bền, họ có thể làm cho chị em rất là hài lòng.
Vậy thì có những cái nhóm bài tập nào mà bác sĩ sẽ gợi ý cho các anh nam giới để họ có thể tập trung và cải thiện cái sức khỏe sinh lý của mình không ạ?
Để mà xây dựng một cái chế độ, một cái chương trình tập luyện phù hợp á, thì chúng ta không bao giờ được quên những bài tập compound, nghĩa là những bài tập phối hợp nhiều khớp, nhiều nhóm cơ với nhau. Thì nhiều nghiên cứu người ta chỉ ra là khi mà càng nhiều cơ bắp tham gia vào một cái động tác nhất tạ hoặc thực hiện động tác nặng thì sẽ kích thích cơ thể nó sinh ra testosterone nhiều hơn, và hệ tuần hoàn sẽ phải làm việc trong lúc đó nhiều hơn, là tốt cho hệ tuần hoàn nhiều hơn. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta cứ nhằm vào những cái bài nặng mà tập nha. Cái đó là nếu mà theo thái cực đó thì càng nguy hiểm nữa, bởi vì bất kỳ khi nào chúng ta tập luyện nó phải an toàn, phải an toàn. Và khi chúng ta đã thành thạo được những cái phương những cái, và khi chúng ta thành thạo được những cái kỹ thuật tập luyện rồi thì chúng ta có thể phối hợp những cái bài mà compound, là những bài nhiều cơ bắp tham gia vào, những cái bài tập nhiều nhóm cơ, nó sẽ giúp cho người nam giới sinh ra nhiều testosterone nhất. Nhưng xui một cái là những cái bài tập mà phối hợp nhiều nhóm cơ thì nó tương đối là nó sẽ cần kỹ thuật nhất định. Và nếu như chúng ta tập thì chúng ta phải có sự theo dõi của người có chuyên môn. Cái thứ hai nữa đó là những cái bài mà chuyên sâu về cái vùng đáy chậu, ví dụ như bài Kegel tập cơ cơ vùng đáy chậu, nó cũng giúp cho cái chuyện mà kiểm soát đi tiểu, hay là giúp cho người nam giới có thể trụ lâu hơn, hoặc là tăng cái khả năng cương. Nó cũng nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra là có thể cải thiện hơn đó. Thì quan trọng nhất trong việc tập luyện đó là chúng ta phải bắt đầu chậm, bắt đầu an toàn, và tăng dần cái mức tạ một cách hợp lý và an toàn. An toàn vẫn là số 1. Những cái lưu ý về những cái chất tăng cơ đó thì anh có thể tóm tắt như vậy là đừng đụng tới nó. Đó là đừng đụng tới nó. Thuốc dùng trong y khoa là có, là đúng, nhưng mà sau này bị rút khỏi thị trường rồi, và hiện bây giờ chỉ có cái testosterone là được phép dùng để trong điều trị thôi, và nó có hàng chính thống trên thị trường, hàng y khoa chính thống. Nhưng Nếu như người nam giới mà ta có vấn đề gì về sức khỏe đó thì phải đến bác sĩ có chuyên môn để chẩn đoán và kê lên thuốc phù hợp, bởi vì đó là thuốc, chúng ta nên quên luôn nó cũng được. Bản thân cái từ thuốc đó đó là bình thường là chúng ta không được tự mua tự sử dụng rồi, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái ngộ nhận, có khi đó chỉ là những cái thực phẩm chức năng như là những cái bột protein trên thị trường đó, whey protein rồi đó. Hiện bây giờ vẫn nhiều người người ta lầm tưởng đó là cái thuốc tăng cơ, nhưng thật sự không phải nha. Chúng ta cần phân biệt rõ cái thuốc và thực phẩm chức năng. Nhiều thực phẩm chức năng thì vẫn được cấp phép, vẫn được sử dụng trong ngành thể hình một cách an toàn và bình thường, còn những cái thuốc thật sự tăng cơ thì là những cái chất cấm và phải là dân chuyên môn sử dụng.
Cảm ơn bác sĩ Bình đã mang đến cho chúng ta những cái thông tin rất là thiết thực ạ. Em hẹn gặp lại bác sĩ cũng như là các quý thính giả podcast tuần thì trong tập tiếp theo.
Cảm ơn Hà đã mời bác sĩ Bình trong cái số podcast ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.